Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 10, năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần thứ hai diễn văn của Đức Thánh Cha cho Thượng Hội đồng Ngoại thường về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun sới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, khi thấy một người có vẻ gian manh, gặp tai ương hoạn nạn, chúng ta thường nói: đáng đời mày, ác giả ác báo. Đây là thái độ và suy nghĩ thông thường của nhiều người mà chúng ta thấy được trong cuộc sống này. Cách đây hơn 2000 năm, những người đồng thời với Chúa Giêsu cũng nghĩ như vậy, khi họ đến kể cho Chúa Giêsu nghe câu chuyện những người Galilê đang dâng lễ vật bị quan Phi-la-tô giết chết. Người Do Thái quan niệm rằng các tai ương xảy đến trong đời là kết quả tội lỗi họ đã phạm trong quá khứ. Vì thế, những người Galilê ấy bị chết là do tội lỗi của họ đã phạm trong quá khứ. Trong câu chuyện này, mấy người báo tin cho Chúa Giêsu tưởng rằng Chúa Giêsu là người Galilê sẽ tức giận, sẽ lên án hành động tàn ác của quan Phi-la-tô và có cùng quan điểm với họ về việc những người Galilê bị giết chết. Thế nhưng, không tức giận, không lên án, không đồng tình. Chúa Giêsu đã vận dụng biến cố này để kêu gọi họ hoán cải. Không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không hoán cải, thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng giống như những người báo tin trên, hiểu các sự kiện theo thiện ý, hoặc nhìn các sự kiện mà không nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Đọc báo, chúng ta thấy những gia đình bị tan vỡ, cảnh chiến tranh và khủng bố xảy ra trên thế giới, thức ăn và đồ dùng giả lan tràn trên thị trường. Chúng ta có bao giờ tự hỏi, Thiên Chúa muốn nhắn nhủ tôi thực hiện điều gì không? Thấy một tai nạn giao thông trên đường, chúng ta được Thiên Chúa nhắc nhở điều gì? Qua những sự kiện xảy ra, phải chăng Thiên Chúa đang muốn mỗi người chúng ta phải sửa đổi con người mình? Chúa Giêsu còn kể cho mấy người báo tin cho Ngài về câu chuyện 18 người bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, để sửa sai quan niệm của họ và kêu gọi họ hoán cải khẩn thiết hơn. Chúa Giêsu nói, các ông tưởng những người này mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Không phải thế đâu, nếu các ông không hoán cải, thì cũng giống như họ. Hoán cải là một hành động khẩn thiết đối với mỗi người. Chẳng ai dám xưng mình hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Chẳng ai biết khi nào cuộc đời mình chấm dứt. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, để hoán cải và tin vào Chúa Giêsu, cùng nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho đời mình. Amen.
Sám hối mời gọi con cước từ những gì gây ra Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi rộng muôn người chung tâm lòng, sống trong tình hiệp nhất, để luôn chiếu sáng cuộc trần.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tuyên bố của Hội đồng các giám mục nghi lễ Latin thuộc khu vực Á Rập, gọi tắt là SENRA. Từ ngày 30 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 năm nay, tại Ras El Khaimah đã diễn ra hội nghị của Hội đồng các giám mục thuộc nghi lễ Latin của khu vực Ả Rập. Các giám mục của bán đảo Ả Rập, Syria, Liban, Jordan, Palestine, Israel, Cộng hòa Cyprus, Djibouti và Somalia đã gặp nhau để thảo luận về những thách đố hiện nay trong khu vực. Sau đây là tuyên bố được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị. Hội nghị thường niên của chúng tôi được tổ chức tại Ras El Khaimah từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2014, với sự tham dự của các giám mục tại bán đảo Ả Rập, Syria, Liban, Jordan, Palestine, Israel, Cộng hòa Cyprus, Djibouti và Somalia. Sau những trao đổi rất phong phú về tình hình mục vụ tại các quốc gia của chúng tôi đã xem xét các đề tài được chương trình đề ra là hòa bình và hòa giải, di cư và gia đình. Thứ nhất, là giám mục, chúng tôi chia sẻ những đau khổ của dân tộc chúng tôi ở Gaza, ở Syria và Iraq. Họ đã phải gánh chịu sự tàn phá khủng khiếp với rất nhiều người chết và bị thương, và những người ở Yemen và Somalia, nơi đang có bất ổn chính trị. Các thông tin từ các khu vực xung đột thật là khủng khiếp. 9 triệu người Syria đã phải di tản hoặc không có nơi trú ẩn. Hơn một nửa các Kitô hữu Syria và Iraq đã chạy trốn khỏi đất nước của họ mà không được bảo vệ. Đây là lần đầu tiên trong 17 thế kỷ, một thành phố lớn như Mosul lại không còn cộng đồng Kitô hữu nào. Những đau khổ của các sắc dân thiểu số khác như Yazidi và người Kurd, cũng như nhiều người Shiit và người Sunni, khiến chúng tôi không được vô cảm. Để chấm dứt những xung đột vô nghĩa này, cần phải chữa lành những nguyên nhân như bất công ở Palestine, bất khoan dung tôn giáo và sắc tộc ở Syria và Iraq, cũng không loại trừ các lợi ích chính trị và kinh tế của các quốc gia ủng hộ chiến tranh và bán vũ khí. Vì thế chúng tôi khẳng định rằng, không thể có hòa bình mà không có công lý, và không thể có công lý mà không tôn trọng các quyền của con người, xã hội và tôn giáo. Cuối cùng, không thể có hòa bình mà không có tha thứ và hòa giải. Giáo hội cầu nguyện và hành động để hòa giải trở thành hiện thực ở Trung Đông. Nếu không có hòa giải thực sự dựa trên công lý và tha thứ cho nhau, sẽ không thể có hòa bình. Bởi vì chính các yếu tố gây ra cuộc xung đột sẽ tiếp tục gây thêm hận thù và chiến tranh. Không được nhân danh tôn giáo để sử dụng bạo lực, bởi vì mỗi con người đều có quyền được tôn trọng, bất kể người ấy thuộc tôn giáo và sắc tộc nào, hay họ thuộc về nhóm thiểu số. Vào lúc này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của các giáo hội và của các tổ chức viện trợ nhân đạo của giáo hội là không phân biệt về mặt con người và tôn giáo, cũng như nhiều người Hồi giáo đã can đảm lên án chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, hoặc đã bảo vệ các nhóm thiểu số bị xâm hại đến tính mạng. Quyền của người bị áp bức được tự vệ, và cộng đồng quốc tế được sử dụng vũ lực một cách thích hợp để ngăn chặn sự xâm lăng và bất công gây ra cho các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo. Thứ hai, chúng tôi chào đón hàng triệu lao động nước ngoài đang đi tìm việc làm và phẩm giá. Họ được đón nhận ở nhiều quốc gia ở Trung Đông. Và chúng tôi cảm ơn các chính phủ đang có những tiến bộ trong việc nhìn nhận tự do tôn giáo của người lao động. Các công nhân này đang dùng tài năng và sức lực để xây dựng đất nước của các chính phủ ấy, cũng đóng góp vào phúc lợi cho các công dân của các nước sở tại, để được đền bù tương xứng. Song song đó, các giám mục cũng yêu cầu các Kitô hữu nhập cư hãy tôn trọng nền văn hóa và truyền thống của các quốc gia đã đón tiếp họ. Chúng tôi đã đi thăm rất nhiều cộng đoàn ở Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Al Quwain, Sharjah và Ras El Khaimah. Họ thuộc 34 quốc tịch, và chúng tôi rất ngưỡng mộ đức tin của họ. Ngay giữa những khó khăn và hy sinh, họ vẫn hân hoan sống đức tin. Phần đông các công nhân đã làm chứng cho sự bình an và lòng khoan dung, và họ cũng mong được người khác tôn trọng nhân phẩm và các quyền lợi xã hội của họ, nhất là các phụ nữ. Thứ ba, theo viễn ảnh của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về gia đình, được tổ chức tại Roma vào tháng 10, chúng tôi đã trao đổi suy tư về nét đẹp, bản chất và tầm quan trọng của gia đình Kitô giáo như ý Chúa muốn, theo gương mẫu giao ước giữa Chúa Kitô và giáo hội của Người. Chúng tôi đã thảo luận về những thách đố cho các gia đình nói chung, đặc biệt là cho những người tị nạn và người di cư. Chúng tôi đã nghĩ đến các đôi vợ chồng ly dị hay đang gặp khủng hoảng, và chúng tôi tự hỏi làm sao tìm được sự quân bình giữa tính bất khả phân ly của hôn nhân ở mặt này và nhu cầu sống đời sống bí tích của những người ly dị tái hôn ở mặt khác. Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên huấn luyện gia đình hơn nữa, nhất là đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ, và khuyến khích họ tham gia các phong trào của giáo hội, có mục tiêu chăm sóc gia đình. Chúng tôi mong đợi thường hội đồng giám mục sắp tới mang lại nhiều kết quả, và chúng tôi mời gọi các thành viên của chúng tôi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các nghị phụ của thượng hội đồng. Xin Chúa soi sáng cho các ngài, để các ngài có được lời giải đáp thích hợp cho những thách đố và những nguy cơ mà gia đình đang gặp phải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát vừa rồi, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài diễn văn kết thúc thượng hội đồng về gia đình tại Vatican của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài diễn văn này. Nói về cảm nghĩ trong những ngày họp thượng hội đồng, Đức Thánh Cha nói tiếp. Và đây là giáo hội, là vườn nho của Chúa, là người mẹ phong phú, và là cô giáo biết chăm lo, người không sợ phải sắn tay áo để đổ dầu và rượu vào vết thương người ta. Người không coi nhân loại như căn nhà bằng kính để phê phán hay phạm trù hóa con người. Đây là giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền, và bao gồm những kẻ tội lỗi, cần lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là giáo hội, là hiền thê đích thực của Chúa Kitô, là người luôn cố gắng trung thành với phu quân và tín lý của người. Đây là giáo hội không sợ ăn uống với đị điếm và người thu thuế. Giáo hội này luôn có cửa mở rộng để tiếp đón người thiếu thốn, người hối lỗi, chứ không phải chỉ người công chính hay những người tin rằng mình hoàn hảo. Giáo hội này không xấu hổ vì anh em xa cơ của mình mà giả vờ như không thấy họ, nhưng trái lại, cảm thấy có liên hệ và gần như bó buộc phải nâng họ dậy và khuyến khích họ tiếp tục cuộc hành trình một lần nữa, và đồng hành với họ, cho tới lúc dứt khoát gặp được phu quân của giáo hội trong Jerusalem trên trời. Đây là giáo hội, là mẹ ta, và khi giáo hội trong tính đa dạng của đặc sủng, tự phát biểu mình ra trong hiệp thông, thì không thể sai lầm. Đây chính là vẻ đẹp và sức mạnh của cảm thức đức tin, cảm thức siêu nhiên của đức tin, vốn do Chúa Thánh Thần ban cấp, để cùng nhau, tất cả chúng ta bước vào tâm điểm tin mừng, và học được cách theo chân Chúa Giê-xu trên đường đời. Và điều này không bao giờ bị coi như là nguồn của rối loạn và xích mích. Nhiều nhà bình luận hay những người hay nói đã tưởng tượng rằng họ thấy một giáo hội cãi cọ nhau, trong đó thành phần này chống lại thành phần kia, hoài nghi luôn cả Chúa Thánh Thần, đấng cổ vũ và bảo đảm sự hợp nhất và hòa hợp của giáo hội. Chúa Thánh Thần mà suốt trong lịch sử luôn sử dụng các thừa tác viên của giáo hội để hướng dẫn con thuyền, cả những lúc gặp sóng to gió cả, và cả những thừa tác viên bất trung và người tội lỗi. Và như tôi dám nói là đã nói từ đầu Thượng Hội đồng, điều cần là phải sống qua tất cả những điều trên trong thanh thản, trong an bình nội tâm, để Thượng Hội đồng này diễn ra cum Petro với Phêrô và sub Petro dưới Phêrô, và sự hiện diện của Giáo Hoàng bảo đảm mọi việc trên. Giờ đây, ta có thể nói một chút về Giáo Hoàng trong tương quan với các giám mục. Vậy, nhiệm vụ của Giáo Hoàng là bảo đảm sự hợp nhất của giáo hội, là nhắc các tín hữu nhớ bổn phận của họ phải trung thành bước theo tin mừng của Chúa Kitô, là nhắc các mục tử nhớ rằng nhiệm vụ đầu tiên của họ là nuôi dưỡng đoàn chiên. Vâng, nuôi dưỡng đoàn chiên mà Chúa đã ủy thác cho họ, và tìm cách chào đón những con chiên lạc bằng một sự chăm sóc và từ tâm của người cha không biết sợ sệt. Tôi lầm ở chỗ này. Tôi nói chào đón, nhưng đúng hơn nên đi ra ngoài để tìm kiếm chúng. Nhiệm vụ của các ngài là nhắc nhở mọi người nhớ rằng thẩm quyền trong giáo hội là phục vụ. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã giải thích rõ ràng, với những lời tôi xin trích nguyên văn. Giáo hội được kêu gọi và cam kết thi hành loại thẩm quyền này, vốn là một việc phục vụ, và thi hành nó không nhân danh mình, mà nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Thực tế, qua các mục tử của giáo hội, chính người hướng dẫn, che chở và sửa trị họ, vì người yêu mến họ cách sâu đậm. Nhưng Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử tối cao của các linh hồn, muốn rằng hợp đoàn tông đồ, ngày nay là các giám mục trong dân Chúa, có nhiệm vụ giáo dục họ trong đức tin, hướng dẫn, gợi hứng và nâng đỡ cộng đoàn Kitô hữu. Hay như công đồng từng dạy, lo liệu sao để mỗi thành phần tín hữu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn tới việc phát triển trọn vẹn ơn gọi của mình, phù hợp với lời giảng dạy của tin mừng, và tới đức ái chân thành và tích cực. Và thi hành quyền tự do của mình, mà với nó Chúa đã giải phóng ta. Và chính qua ta, Đức Giáo Hoàng Benedicto nói tiếp, Thiên Chúa đã tới với các linh hồn, giáo huấn, che chở và hướng dẫn họ. Thánh Augustino trong bài bình luận tin mừng Thánh Gioan nói rằng, cho nên nó hãy trở thành sự cam kết yêu thương nuôi dưỡng đoàn chiên của Chúa. Đây là quy luật hành xử tối cao đối với các thừa tác viên của Thiên Chúa, một tình yêu không có điều kiện, giống tình yêu của vị mục tử nhân lành, đầy niềm vui, hiến thân cho mọi người, chú tâm tới những ai gần gũi ta và lo lắng cho những người ở xa. Dịu hiền với người yếu đuối nhất, người nhỏ bé, người tầm thường, người tội lỗi, để biểu lộ lòng thương xót vô lượng của Thiên Chúa với những lời hy vọng đầy trấn an. Như thế, giáo hội là giáo hội của Chúa Kitô, giáo hội là nàng dâu của người, và mọi giám mục hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô có nhiệm vụ bảo vệ giáo hội và phục vụ giáo hội, không như những ông chủ mà như các đầy tớ. Trong bối cảnh này, giáo hoàng không phải là ông chúa tối cao, mà đúng hơn là đầy tớ tối cùng, đầy tớ của các đầy tớ Thiên Chúa. Người bảo đảm đức vâng lời và việc giáo hội sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, với tin mừng Chúa Kitô và với truyền thống của mình, để qua một bên mọi tùy hứng của bản thân, bất kể nhờ thánh ý của Chúa Kitô, mình làm mục tử và thầy dạy tối cao của mọi tín hữu, và bất kể được hưởng thẩm quyền tối cao trọn vẹn, tức khắc và phổ quát trong giáo hội. Anh chị em thân mến, giờ đây ta vẫn còn một năm nữa để với việc biện phân thiêng liêng chân thật, ta làm cho các ý niệm đã đề xuất được chín mùi, để tìm ra các giải pháp cụ thể cho rất nhiều khó khăn và muôn vàn thách thức mà các gia đình hiện đang phải đối phó, để đem lại các giải đáp cho nhiều nỗi thất vọng đang bủa vây và làm ngột ngạt các gia đình. Một năm nữa để làm việc dựa trên bản tường trình của Thượng Hội đồng, vốn là bản tóm lược trung thành và rõ ràng mọi điều đã được nói ra và thảo luận trong phòng họp này và trong các nhóm nhỏ. Nó được trình cho các hội đồng giám mục làm những nét hướng dẫn chính. Xin Chúa đồng hành với ta và hướng dẫn ta trên hành trình này vì vinh quang danh Người. Với sự cầu bầu của trinh nữ Diễm Phúc Maria và Thánh Giuse, và xin quý anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Ngày xưa có một quán trọ gọi là quán Ngôi Sao Bạc. Ông chủ quán trọ này không thể kiếm đủ tiền để trang trải mọi chi phí trong nhà, mặc dù ông đã cố gắng hết sức làm đủ mọi cách để thu hút khách du lịch. Chẳng hạn như trang bị quán trọ thật tiện nghi, phục vụ ân cần chu đáo và giá cả phải chăng. Quá tuyệt vọng, ông liền đến gặp nhà hiền triết để tham khảo ý kiến. Sau khi lắng nghe nỗi khổ tâm của chủ quán trọ, nhà hiền triết liền nói: "Điều này thật đơn giản, ông chỉ cần đổi tên quán trọ của ông là được." Nghe vậy, chủ quán trọ liền thốt lên: "Điều này không thể được. Cái tên Ngôi Sao Bạc đã tồn tại qua bao thế hệ rồi và tiếng tăm của nó vang khắp cả vùng." Nhà hiền triết một mực kiên quyết nói: "Nhất định ông phải đổi tên quán trọ của ông. Ông phải gọi nó là quán Năm Chuông và hãy treo một dãy 6 cái chuông ngay trước quán." Nghe tới đây, chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi lại: "Quán Năm Chuông mà lại treo 6 chuông à? Thật là một điều vô lý, ngớ ngẩn. Điều này sẽ ích lợi gì?" Nhà hiền triết liền mỉm cười đáp lại: "Cứ thử đi, rồi ông sẽ thấy." Chủ quán trọ liền làm thử điều nhà hiền triết khuyên bảo. Và đây là điều mà ông đã thấy. Mỗi người khách du lịch đi ngang qua quán trọ, ai cũng ghé vào quán để chỉ ra sự nhầm lẫn của ông: quán Năm Chuông mà lại treo 6 chuông. Mỗi người đều nghĩ rằng không ai khác để ý đến điều này, và khi đã vào quán trọ, liền có ấn tượng tốt về cách phục vụ chu đáo ân cần của chủ quán và ở lại ăn uống nghỉ ngơi tại đó. Vì thế, ông chủ quán vớ được một vận may và kiếm được một số tiền to lớn mà trước đây ông hằng ao ước tìm kiếm nhưng vô hiệu. Các bạn thân mến, phê bình chỉ trích người khác là khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mọi người chúng ta. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm của người khác, và rồi tìm cách bắt bẻ chỉ trích họ. Chúng ta tự hào khi có dịp phê bình chỉ trích người khác vì nghĩ rằng họ sẽ cảm ơn và thán phục ta. Nhưng thật sự, điều gì sẽ xảy ra cho ta và để ta chỉ trích? Phê bình chỉ trích người khác có giúp cho ta có được bình an nội tâm và sống hạnh phúc không? Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau 6 phương thế sống hạnh phúc mà ông Can Sân đề nghị. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ 2 phương thế sống hạnh phúc có liên quan đến câu hỏi chúng ta vừa nêu trên. Phương thế thứ 7. Hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác. Khi chúng ta xét đoán hay chỉ trích kẻ khác, điều này không nói lên bất cứ điều gì về người bị chỉ trích, nhưng việc làm này cho thấy nhu cầu muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Nếu bạn tham dự một buổi họp mặt và lắng nghe tất cả những lời phê bình chỉ trích những người khác, sau đó khi về nhà, bạn hãy thử xem xét coi những lời chỉ trích đó có làm cho thế giới này tươi đẹp hơn không. Có lẽ bạn cũng sẽ trả lời giống như tôi. Chỉ có là con số không mà thôi. Những lời chỉ trích không lợi ích gì cả. Nhưng không phải chỉ có thế thôi, chỉ trích phê bình không những không giải quyết được chuyện gì, mà còn góp phần làm cho chúng ta giận dữ và mất tin tưởng ở nhau. Nói cho cùng, không ai trong chúng ta muốn bị phê bình chỉ trích cả. Khi bị chỉ trích, chúng ta thường phản ứng lại bằng cách phòng thủ, rút lui. Khi một người nào đó bị công kích, chắc chắn anh ta sẽ làm một trong hai điều sau đây. Một, hoặc là anh sẽ sợ hãi, bỏ chạy hay thẹn thùng, rút lui. Hai, hoặc là anh ta sẽ giận dữ, kháng cự lại. Thử hỏi, có bao nhiêu lần bạn phê bình kẻ khác và sau đó nhận được những lời đáp trả như xin cảm ơn ông vì ông đã chỉ ra những nhược điểm của tôi. Phê bình chỉ trích kẻ khác thật ra chẳng là gì cả. Đó chỉ là một thói quen xấu chúng ta quen làm và chúng ta đã quá biết những lời phê bình sẽ đem lại cảm giác ra sao. Nhưng chúng ta vẫn hay làm điều này vì phê bình chỉ trích đem đến cho chúng ta việc làm trong những lúc nhàn rỗi và gợi lên những đề tài hấp dẫn để chúng ta có thể bàn luận với nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dành một ít thời gian quan sát cảm giác của chúng ta ngay sau khi vừa chỉ trích về ai, chúng ta sẽ cảm thấy hơi xấu hổ và xuống tinh thần. Chúng ta sẽ có cảm giác gần giống như vừa bị ai đó đả kích vậy. Lý do là khi chúng ta phê bình chỉ trích kẻ khác, việc làm này như một lời tuyên bố với thế giới và với chính bản thân chúng ta rằng, tôi có nhu cầu muốn chỉ trích. Và điều này không phải là điều đáng cho chúng ta tự hào nhìn nhận. Giải pháp giúp chúng ta tránh khỏi sự hổ thẹn với chính mình và những người chung quanh và để chúng ta có được an bình nội tâm, đó là hãy kiềm chế ước muốn chỉ trích kẻ khác nơi chúng ta. Hãy để ý xem chúng ta có thường bắt bẻ kẻ khác hay không, và hãy lưu ý đến cảm xúc bồn chồn, bất an sau khi chúng ta chỉ trích kẻ khác. Thêm vào đó, chúng ta hãy biến đổi những lời phê bình chỉ trích thành lòng khoan dung, kiên nhẫn, tôn trọng kẻ khác và hãy tìm kiếm điều hay lẽ phải nơi quan điểm của họ. Phương thế thứ 8. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng quan niệm của mình là hay là đúng, nếu không họ sẽ chẳng chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên, một trong những điều tai hại mà nhiều người trong chúng ta làm là so sánh quan điểm của người khác với quan điểm của mình. Và khi người khác không đồng ý với quan điểm của chúng ta bác bỏ hay tìm cách bắt bẻ quan điểm của họ. Khi đó, người khác sẽ cảm thấy bị tổn thương. Còn chúng ta, tuy cảm thấy tự mãn tức thời về điều này, nhưng sau đó, chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn, bất an bởi vì tâm hồn chúng ta, lòng thương xót của chúng ta biết rằng, chúng ta không thể nào cảm thấy an bình một khi chúng ta làm tổn thương người khác. và rốt cuộc là chúng ta sẽ chẳng học được điều gì cả. Hầu hết mọi quan điểm đều có một giá trị nào đó, đặc biệt là khi chúng ta biết tìm ưu điểm hơn là khuyết điểm nơi quan điểm của người khác. Vậy lần tới, khi có ai đưa ra một ý kiến nào đó, thay vì xét đoán và chỉ trích, chúng ta hãy thử xem xét coi chúng ta có thể tìm thấy điều hay lẽ phải nào đó trong điều người đó nói hay không. Hãy nghĩ đến điều này. Khi chúng ta xét đoán một người khác hoặc là quan điểm của họ, thật sự điều này không phản ánh bất cứ điều gì nơi người khác, nhưng nó nói lên một chút nào đó nhu cầu muốn xét đoán của chúng ta. Hãy tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Nếu chúng ta luyện tập phương thế đơn giản này, những điều kỳ diệu sẽ bắt đầu xảy ra. Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, họ sẽ cảm thấy được yêu thương đón nhận. Chúng ta sẽ học được thêm nhiều điều hay nơi người khác, và có lẽ quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu và có được an bình nội tâm. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa nói qua về điều làm thế nào kiềm chế ước muốn chỉ trích phê bình kẻ khác và để tìm kiếm lẽ phải nơi quan điểm của người khác. Cầu chúc các bạn có thể sống hạnh phúc với hai phương thế đơn giản này. Mục gặp gỡ giới trẻ xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần tới.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ trong lịch phụng vụ cũ gọi là lễ thanh tẩy của Đức Maria, hay theo thói quen bình dân gọi là lễ nến, cử hành 40 ngày sau lễ Giáng sinh. Thật ra đây là lễ của Chúa Kitô chứ không phải lễ của Đức Mẹ. Biến cố này đã được Thánh sử Luca thuật lại trong chương 2 như sau. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của Thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Là những người trung thành tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, mẹ Maria và cha Thánh Giuse thực thi điều luật Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-xê, như ghi trong chương 13 sách xuất hành. Hãy thánh hiến cho ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Israel, dù là người hay là thú vật, nó thuộc về ta. Vậy khi Gia-vê đã đưa ngươi vào đất Canaan, như người đã thề với ngươi và cha ông của ngươi, và khi người đã ban đất ấy cho ngươi, thì ngươi phải nhượng lại cho Gia-vê mọi con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi. Các con đực thuộc về Gia-vê, mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Vậy mai ngày con của ngươi có hỏi, điều đó nghĩa là gì, thì ngươi sẽ nói với nó, Gia-vê đã dùng cánh tay mạnh mẽ của người mà đưa chúng ta ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ, bởi vì Pha-ra-ô làm khó dễ khi phải thả chúng ta ra, nên Gia-vê đã sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ con đầu lòng của loài người cho đến con đầu lòng của loài vật. Vì thế mà cha tế dâng Gia-vê mọi con so giống đực, còn con đầu lòng trong số con cái cha thì cha chuộc lại. Đồng thời người mẹ cũng sẽ làm lễ thanh tẩy cho chính mình như ghi trong chương 12 sách Lê-vi. Khi một người đàn bà có thai và sinh con trai, thì sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày. Nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ 8, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi 33 ngày cho máu được thanh tẩy. Nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện, cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái, thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần, như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu được thanh tẩy. Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế ở cửa lều hội ngộ một chiên con 1 tuổi làm lễ toàn thiêu và một bồ câu non hay một con chim gáy làm lễ tạ ơn. Tư tế sẽ tiến dâng chúng trước Nhan Gia Bê và cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được thanh tẩy sau khi đã xuất huyết. Đó là luật về người đàn bà sinh con trai hay con gái. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch. Việc dâng con trai đầu lòng trước nhà tạm có ý nghĩa chuộc con, vì nó thuộc Thiên Chúa, như viết trong chương 18 sách Dân Số. Đức Chúa phán với ông Aharon, ngươi phải cho chuộc lại con đầu lòng của người ta, và con đầu lòng của súc vật không sạch, ngươi cũng cho chuộc lại. Ngươi sẽ cho chuộc khi nó được 1 tháng. Tiền chuộc ngươi sẽ ấn định là 15 chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Nhưng bò, chiên và dê đầu lòng, ngươi sẽ không cho chuộc lại. Chúng là vật thánh, nên máu chúng, ngươi sẽ đổ trên bàn thờ, còn mỡ thì sẽ đốt làm hỏa tế, thành hương thơm, làm đẹp lòng Đức Chúa, và thịt thì để cho ngươi dùng, cũng như thịt sườn đã được tiến dâng theo nghi thức, và thịt đùi bên phải đều thuộc về ngươi. Chúng ta có tin liên quan tới lễ dâng Chúa Hải Nhi trong đền thánh tại Jerusalem từ bà Eteria, một tín hữu hành hương nổi tiếng nhất của thời cổ Kitô. Bà đã viếng thăm các nơi thánh bên Palestina vào giữa thế kỷ thứ 6, nhưng lễ này đã được cử hành 1 thế kỷ trước đó, chẳng hạn tại Alexandria bên Ai Cập, nơi thánh Cyrilô cũng làm chứng cho cuộc rước với ánh sáng và đuốc. Tại Constantinople vào năm 534, lễ này được Hoàng đế Justiniano rời từ ngày 14 sang ngày mùng 2 tháng 2, trong khi nó được Đức Giáo Hoàng Sergio, người Syri, du nhập vào Giáo hội Roma vào cuối thế kỷ thứ 7. Đề tài Chúa Kitô ánh sáng định tính cho toàn chu kỳ các ngày lễ Giáng sinh và đạt tột đỉnh với lễ hiển linh, tức biến cố Chúa tỏ mình cho 3 nhà đạo sĩ đại diện cho các dân tộc không Do Thái, được kéo dài cho tới ngày lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Cử chỉ của mẹ Maria và cha thánh Giuse chu toàn lề luật trong kiểu dấu ẩn khiêm tốn định tính việc nhập thể của con Thiên Chúa, nhận được sự tiếp đón từ cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna. Được Thiên Chúa linh hứng, họ vào đền thờ và nhận biết đấng cứu thế nơi hải nhi Giêsu. Trong cuộc gặp gỡ giữa cụ già Simeon và Đức Maria, người mẹ trẻ, Cựu Ước và Tân Ước nối kết với nhau một cách tuyệt vời trong việc tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban Đức Giêsu Kitô hải nhi cứu thế là ánh sáng chiếu soi toàn nhân loại và là vinh quang của dân Israel. Thánh sử Luca miêu tả lại cảnh này như sau: hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm vui của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc mẹ hải nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hải nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hải nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho 2 ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của hải nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel, thuộc chi tộc Aser. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hải Nhi cho hết mọi người, mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Trình thuật dân Hải Nhi Giê-xu cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ Jerusalem là hình ảnh hiến dâng chính mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Chúa. Này con đến để làm theo thánh ý Cha. Ý nghĩa hiến dâng toàn cuộc sống cho Thiên Chúa đã khiến cho Đức Gioan Phaolô II trực giác được mục đích của những người sống đời thánh hiến, và năm 1997 cử hành ngày cho đời thánh hiến lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội. Nó bao gồm nhiều mục đích, trước hết là chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì ơn gọi đời thánh hiến, thuộc sự thánh thiện của giáo hội. Trong ngày này, toàn cộng đoàn dân Chúa khắp năm châu hiệp nhau cảm tạ Thiên Chúa Cha vì ơn gọi đời thánh hiến và cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Tiếp đến ngày này nhằm mục đích ngày càng đánh giá cao chứng tá của những người chọn theo Chúa Kitô qua việc sống các lời khuyên phúc âm, bằng cách thăng tiến sự hiểu biết và lòng quý chuộng cuộc sống thánh hiến trong lòng dân Chúa. Sau cùng, ngày cho đời thánh hiến là dịp quý báu để những người sống đời thánh hiến lập lại và canh tân các thể hứa dấn thân của mình, và làm sống dậy các tâm tình đã và đang linh hứng cho họ tận hiến cuộc đời cho Chúa. Đó là lý do giải thích tại sao trong ngày lễ dâng Chúa Giê-xu trong đền thánh lại có nghi thức rước nến, và nghi thức các tu sĩ nam nữ lập lại các lời khấn sống khiết tịnh khó nghèo và vâng lời. Tại Roma, chính Đức Giáo Hoàng hay Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Tu Sĩ và các hiệp hội tông đồ chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phê-rô, với sự tham dự của hàng ngàn tu sĩ nam nữ thuộc các dòng và hiệp hội tông đồ khác nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa của lễ dâng Chúa Giê-xu trong đền thánh cũng liên quan tới mọi Kitô hữu. Trong ngày lãnh bí tích rửa tội, linh mục đã sức dầu thánh hiến họ cho Thiên Chúa, để họ trở thành thành phần của giáo hội, chi thể mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Cùng với áo trắng biểu tượng cho linh hồn trong sạch khỏi tội tổ tông và cuộc sống mới trong ơn thánh, linh mục cũng trao cho họ nến sáng thắp từ cây nến phục sinh, biểu tượng cho Chúa Giê-xu Kitô, ánh sáng cứu độ, chiếu soi nhân loại và toàn thế giới, chiếu soi cuộc sống của tín hữu mọi ngày. Và đến lần họ, Kitô hữu cũng phải sống thế nào để chứng tá cuộc sống của họ, chiếu soi cho mọi người, đặc biệt cho các anh chị em chưa biết Chúa Kitô và tin mừng yêu thương cứu độ, giúp họ nhận biết Chúa và đưa họ đến với Chúa để được ơn cứu rỗi. Vì thế năm đức tin là dịp rất tốt để Kitô hữu ý thức được sứ mệnh của mình là ánh sáng và muối men của trần gian.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng, vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cây đàn violon cũ kỹ được đem ra bán đấu giá. Người điều khiển cuộc bán đấu giá cũng là chủ của cây đàn lên tiếng. Ai sẽ là người ra giá đầu tiên? Trong đám đông vang lên một tiếng nói, $1. Một giọng khác lại vang lên, $2. Cuộc trả giá vẫn tiếp tục, một giọng khác vang lên, $3. Người điều khiển hô to, $3 lần 1, ba đô lần hai, ba đô lần ba, và quyết định bán. Nhưng không, phía sau đám đông, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, tiến lên phía trước cầm lấy chiếc đàn. Ông cẩn thận lau chùi sạch sẽ lớp bụi bám trên cây đàn. Tiếp tục, ông tỉ mỉ căng từng sợi dây đàn bị trùng. Sau khi hoàn tất công việc sửa sang lại cây đàn, ông điềm nhiên chơi một bản nhạc với những giai điệu lúc thì vui tươi thánh thót, lúc thì ngọt ngào du dương. Tiếng nhạc vừa dứt, tất cả mọi người trong đám đông đều trầm trồ vì quá ngạc nhiên với âm thanh tuyệt vời phát ra từ cây đàn. Người điều khiển cầm cây đàn lên và hô, cuộc đấu giá sẽ tiếp tục, ai sẽ là người cho giá? Từ đám đông, một tiếng nói dõng dạc vang lên, $1,000. Một giọng khác lại cướp lời, $2,000. Và một giọng khác nữa lại vang lên, $3,000. Người điều khiển hô, $3,000 lần một, $3,000 lần hai, $3,000 lần ba. Và cuối cùng, cây đàn violon cũ kỹ đó được bán với giá $3,000. Quý vị và các bạn thân mến! Ban đầu, giá chiếc đàn cũ kỹ kia rẻ như bèo. Nhưng sau giờ, giá trị chiếc đàn đã tăng lên gấp ngàn lần như thế. Không nói, chúng ta đều biết, giá trị chiếc đàn được nâng lên là nhờ vào bàn tay tài ba của người đàn ông tóc hoa râm kia. Ông đã làm cho nó có thể tấu lên được những giai điệu mà không ai có thể nghĩ là nó hay đến thế. Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng giống như cây đàn cũ kỹ kia. Những mảng bụi của kém tin, kém cậy, kém yêu, của yếu đuối, của ích kỷ nhỏ nhen, của tham sân hận đã phủ lên cuộc đời của chúng ta. Những sợi dây đàn không căng nhiệt huyết dấn thân và phục vụ, không căng sức sống mãnh liệt, đã làm cho cây đàn của ta chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng khi ta dám để cho Thiên Chúa chạm tay vào cuộc đời của chúng ta, chính Ngài sẽ dọn dẹp những đám bụi kia cho ta, lên dây của cuộc đời ta, và chính Ngài cũng sẽ là người làm cho cuộc đời ta tấu lên được những giai khúc tuyệt diệu nhất. Nhiều lúc chúng ta kinh nghiệm được rằng, tự thân chúng ta, ý chí không giúp chúng ta biến đổi được. Ý chí có thể giúp ta ý thức và làm chủ được một số giới hạn trong khoảng thời gian nào đó. Nhưng muốn để được biến đổi từ bên trong, thì phải cần đến ân sủng. Chính Thánh Phaolô đã khẳng định với ta điều đó trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 10 rằng, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Những môn đệ nhát đảm sợ sệt kia đã trở nên kiên vững và khí phách trước cả sự sống và cả cái chết. Một Augustine phóng túng, một Ignacio vương giả, một Francisco giàu có, tất cả đã trở nên thánh thiện do ân sủng của Thiên Chúa. Một phút giây nào đó, Chúa đã ra tay. Thiên Chúa đã chạm đến cuộc đời của các ngài bằng những biến cố khác nhau, và sự tái sinh bắt đầu. Các ngài đã sống bằng con người mới, con người của ân sủng. chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc, đâu phải ai ai trong cuộc đời cũng có những biến cố đổi đời vĩ đại như các thánh. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay, bó gối, ngồi chờ Chúa gửi cho ta những biến cố kinh thiên động địa đó hay sao? Thưa không, bổn phận của chúng ta cứ nỗ lực trồng, cứ nỗ lực tưới, nhưng Thiên Chúa sẽ là người làm cho nó mọc lên khi đúng thời, đúng tuổi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thi hành theo lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với chúng con rằng, nếu chúng ta biết để cho Chúa Kitô bước vào cuộc sống của chúng ta không mất đi điều gì, không điều gì, tuyệt đối không trong số những gì làm cho cuộc sống này được tự do, tốt đẹp và cao trọng hơn. Không, chỉ trong tình bằng hữu mà ta có với Ngài thì cánh cửa sự sống mới được mở rộng ra. Chỉ trong tình bằng hữu này, tiềm năng lớn lao của sự hiện diện con người mới thực sự được tỏ lộ. Chỉ trong tình bằng hữu này, chúng ta mới cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự giải thoát. Đừng sợ, Chúa Kitô, Ngài không lấy mất đi điều gì, và Ngài sẽ ban cho các con mọi thứ. Khi các con dâng mình cho Chúa, các con sẽ nhận lại được hàng trăm lần. Vâng, hãy mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ tìm thấy sự sống thật. Amen.
Con sống đời con với tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều mầu nhiệm tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.